Xin trân trọng hoan nghênh tất cả các ông bạn chị em những hàng hữu của chúng tôi khi về để cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Bài học buổi sáng hôm nay tôi muốn trao đổi với quý vị mang cái tựa đề là kết nối với Chúa. Thì kết nối với Chúa của mỗi người sẽ được thể hiện ra như thế nào qua cái câu chuyện của một viên hoạn quan xứ Ethiopia đã nhận các pháp tên. Chúng ta sẽ suy gẫm đến trong đời sống của chúng ta có những cái thể hiện nào để chúng ta có thể bày tỏ cái sự nối kết của mình đối với Đức Chúa Trời. Câu gốc được lựa chọn ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 15 nói rằng ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Sứ đồ dân đã nhân danh Chúa để viết lên câu kinh thánh này mà nói về cái mối quan hệ, nói về cái sự nối kết của mỗi người đối với Chúa. Tuyên xưng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời nó không phải chỉ là một lời nói nhưng là một thái độ sống, một cái cách sống để biểu lộ rằng lòng của mình thật sự tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Và cái niềm tin đó được Đức Chúa Trời ấn chứng, được Đức Chúa Trời nhìn thấy và Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ vào để ở trong lòng của những con người tuyên xưng niềm tin đó và người đó sẽ được ở trong Ngài. Thưa quý vị, có một vị mục sư nọ rất là yêu thích giảng về pháp báp têm. Cho nên chủ nhật nào ông lên rồi ông cũng giảng về pháp báp têm cả, những đề tài khác nhau, những mẫu chuyện khác nhau. Cái việc đó làm cho mấy người ở trong hội thánh là nói cho ông này không có cái gì giảng khác, sao mình cứ giảng về pháp báp têm hoài. Cho nên một vị chấp sự mới mời riêng ông mục sư ra và nói riêng với ông mục sư: mục sư ơi, mục sư giảng về pháp báp têm nhiều quá, thôi từng tới mục sư giảng cái gì khác đi. Tôi đề nghị là mục sư giảng sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ông đề nghị như vậy là để cho trong câu kinh thánh đó làm sao ông mục sư giảng về pháp báp têm. Thì ông mục sư cũng vui vẻ nhận lời. Và tuần sau ông lên giảng ở trên bục giảng, ông nói rằng lời kinh thánh hôm nay nói với chúng ta là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và quý vị có biết rằng là tại sao Đức Chúa Trời làm cho mặt đất của chúng ta được bao phủ 2/3 là bằng nước không? Hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị một đề tài pháp báp têm bằng nước. Thưa quý vị, buổi sáng nay tôi không có giảng cho quý vị về đề tài pháp báp têm, nhưng tôi muốn nói với các ông bạn chị em rằng pháp báp têm là một phần trong những việc phải có ở trong sự nối kết giữa một người đặt lòng tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa soi sáng cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Ngài đã nhìn thấy chúng con từ giữa những kẻ hư mất. Ngài đã đổ dòng huyết ở trên thập tự giá để mua chuộc đời sống của chúng con ra khỏi sự hư mất đó và ban cho chúng con cái địa vị để trở thành con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Chúa hứa rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên người đó. Thưa Chúa, buổi sáng hôm nay có hai chị em của chúng con là cô Hồng Vân và cô Võ Prophet đã tuyên xưng niềm tin của mình qua nghi lễ báp têm. Và Chúa đã hứa rằng ai tuyên xưng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ vào trong cuộc đời của người đó để ở trong người và người đó sẽ được ở trong Ngài. Vậy nên xin Chúa ấn chứng lời xin của các chị em chúng con và Đức Chúa Trời ngự trị trong cuộc đời của các chị em con và cũng ban cho để các chị em con sẽ được ở trong Chúa mãi mãi. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau học lời Chúa, nguyện Đức Chúa Trời sẽ phán dạy cho mỗi lòng của chúng con về chân lý của Ngài. Sửa lại nếu như đời sống của chúng con vẫn còn có những sự thiếu sót nào đó. Chúa ơi, xin ban cho chúng con có thể xác định được một niềm tin đối với Chúa, niềm tin có thể cứu được linh hồn của chúng con, chứ không chỉ giữ cho mình những thứ sinh hoạt truyền thống vô nghĩa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện của viên hoạn quan đã được Philip giới thiệu về Chúa và làm pháp báp têm cho nhắc cho chúng ta nhiều ý nghĩa ở trong việc nối kết cuộc đời của mình đối với Chúa. Cái sự nối kết đầu tiên mà chúng ta có thể nối kết với Chúa của mình đó là nối kết trong thờ phượng. Câu 26 nói rằng một thiên sứ của Chúa bảo Philip ông hãy xuống miền Nam đến con đường hoang vắng chạy từ Jerusalem xuống Gaza. Philip đứng dậy lên đường, kìa có một người Ethiopia là thái giám của Candace, nữ vương Ethiopia, làm tổng giám đốc ngân khố. Ông đã lên Jerusalem thờ phụng. Thưa quý vị, cái khoảng cách từ Jerusalem mà đi về xứ Ethiopia, Ethiopia tức là một đất nước thuộc về ở trong cái vùng châu Phi. Cái khoảng cách đó nếu mà tính theo đường chim bay thì nó là khoảng 1.598 dặm, tương đương khoảng chừng 2.572 cây số. Người ta nói rằng cái con đường ngắn nhất để từ Ethiopia mà đi lên Jerusalem là phải trên 2.400 cây số. Thế nhưng vị thái giám này đã đi lên Jerusalem thờ phượng. 2.400 cây số thì quý vị sẽ đi trong bao lâu? Ngày hôm nay chúng ta đi xe thì chắc nhanh, nhưng mà ngày xưa người ta đi xe ngựa. Họ không có đi xe như thời đại của chúng ta, họ không chạy xe điện, cho nên nó không có vận tốc nhanh. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là viên thái giám này đã đi đến tại Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi có một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời trả giá cho một chặng đường xa trên 2.400 cây số như vậy mà thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời phải thấy tấm lòng của người đó. Quý vị có nghĩ Đức Chúa Trời thấy tấm lòng của viên thái giám này không? Chắc chắn Đức Chúa Trời phải nhìn thấy tấm lòng. Và vì Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của viên thái giám này, cho nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho người này một người. Và người đó là ông Philip. Ông Philip là một người đã được Đức Chúa Trời sử dụng và rao truyền phúc âm ở tại xứ Samari. Nhiều tà linh đã được đuổi ra khỏi và nhiều pháp lạ đã được thực thi bởi con người này. Nhưng đang ở trong cái chỗ thành công của cái công tác mình cho Chúa đó, thì có một tiếng gọi của Chúa nói với Philip rằng là: ngươi hãy đi xuống miền Nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Jerusalem xuống Gaza. Trên bản đồ của xứ Palestine thì cái chặng đường từ Jerusalem mà đi xuống miền Nam xứ Gaza đó nó khoảng chừng 70 cây số. 70 cây số thì có lẽ cũng khoảng từ đây mà chúng ta đi lên Castle Rock. Xa không quý vị? Xa phải không? Mà Philip đi bằng gì? Ông không có xe ngựa, ông không có xe đạp, ông đi bằng gì? Đi bộ. Quý vị thử đi từ đây lên tới Monument hoặc là Castle Rock nó mất bao lâu? Chúng ta đi bình quân một tiếng đồng hồ được khoảng chừng một cây số mấy đó. Nếu mà chúng ta cố gắng đi một cái khoảng cách mấy chục cây số thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải mất vài ngày chúng ta mới đi tới. Nhưng mà Đức Chúa Trời diệu kỳ lắm. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tấm lòng của một con người yêu kính Chúa để bỏ một chặng đường trên 2.400 cây số đó để đi đến Jerusalem thờ phượng. Thì Đức Chúa Trời phải chuẩn bị một con người để giúp cho con người đó hiểu được cái giá trị của sự thờ phượng Đức Chúa Trời là như thế nào. Cho nên Philip đứng dậy để mà đi. Và chúng ta thử tưởng tượng rằng là ông quan này đang trên đường đi trở về, ngồi trên chiếc xe ngựa. Cho dù là xe ngựa ông ta không có phóng một cách hết sức, đi chậm rãi thôi, thì một người mà chạy theo chiếc xe ngựa đó chắc là đổ mồ hôi hột chạy theo cũng không xong, phải không? Thế nhưng trên con đường mấy chục cây số đó mà tay của Đức Chúa Trời phù hộ ở trên Philip để ông có thể đuổi và chạy theo kịp chiếc xe ngựa. Và đây là một điều kỳ diệu mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị cho tấm lòng của một con người nối kết với Chúa ở trong sự thờ phượng. Chúa bảo Philip đi đến cái chặng đường mà gọi là hoang vắng. Chúa ơi, con đang thành công hầu việc Chúa giữa thành phố Samari, con đang thành công ở giữa cộng đồng của những người con Chúa như thế này, tự nhiên biểu con đi về cái chỗ hoang vắng để làm chi? Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo và Philip vâng lời, bởi vì Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của người hoạn quan này đã bỏ một chặng đường xa để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng Philip đã đứng dậy lên đường và kìa có một người Ethiopia là thái giám của Candace, nữ vương của Ethiopia, làm tổng giám đốc ngân khố. Vị thái giám này là một người có chức quyền, có địa vị, mặc dầu là quan hoạn nhưng mà ông ta giữ một cái địa vị cao, đó là làm tổng giám đốc ngân khố, một chức vụ có giá trị cho cả quốc gia. Và người này đang là thái giám của nữ vương xứ Ethiopia. Chúng ta nghe cái chuyện Candace ở đây, Candace ở đây không phải là cái tên, Candace ở đây là cái tước vị. Ví dụ như chúng ta gọi vua của nước Ai Cập thì chúng ta gọi đó là Pharaoh. Chúng ta gọi hoàng đế của La Mã thì chúng ta gọi đó là Caesar. Pharaon hay là Caesar, nó là cái tước vị để gọi một người làm vua hay là một người hoàng đế trong đế quốc Ai Cập và trong đế quốc La Mã. Thì cũng tương tự như vậy, trong đó là cái tước vị để chỉ về một nữ hoàng cai trị ở trong đất nước Ethiopia. Và người này đang làm thái giám của nữ hoàng đó và giữ một địa vị rất là quan trọng, đó là tổng giám đốc ngân khố. Tôi nghĩ rằng công việc ông ta cũng khá bề bộn chứ. Vậy mà có giờ để lên Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải thấy rằng nó phải có một cái gì đó. Ethiopia là một vùng thuộc về đất nước của Phi Châu, gần đất nước Ai Cập. Chúng ta biết rằng những cái vùng của cái xứ Phi Châu gần cái xứ Ai Cập này thì thần tượng rất là nhiều, họ thờ đủ loại thần tượng cả. Thế nhưng viên hoạn quan này đã không tìm được ở trong vòng đất nước mình những thần tượng có một giá trị để ông ta thờ phượng, mà ông ta đã tìm đến Đức Chúa Trời của người Do Thái để thờ phượng. Thưa quý vị, tấm lòng như vậy làm sao mà Đức Chúa Trời không nhìn biết được? Bỏ tất cả những thần tượng khác để tìm đến Đức Chúa Trời và thờ phượng, bởi vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là chân thần mà thôi. Có thể một vài ông bạn chị em chúng ta ngày xưa trước khi đến với Chúa, chúng ta có thể sinh hoạt ở trong một cái niềm tin khác. Có thể chúng ta thờ ông bà, có thể chúng ta thờ Phật, có thể chúng ta thờ một cái niềm tin nào đó. Nhưng mà trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, quý vị đã được sự biến đổi để nhận biết ra rằng chỉ có một Đức Chúa Trời đáng thờ phượng, và quý vị trở về để đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu. Ai tuyên xưng Đức Giê-xu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ở trong người đó. Niềm tin của chúng ta nó phải được xác định, không phải chỉ là tin, không phải chỉ là có một tôn giáo, nhưng tôi tin ai? Tại sao tôi phải tin người đó? Tôi tin là để làm gì? Có bao giờ quý vị đặt những câu hỏi đó cho mình khi quý vị tin Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu là ai để tôi tin? Tại sao tôi phải tin Chúa Giê-xu mà từ chối những cái niềm tin khác? Nhà của tôi, bạn bè của tôi họ đã đặt niềm tin, hay là trước đây tôi đã đi theo niềm tin đó, và ngày hôm nay tôi tin Chúa Giê-xu để làm gì? Thưa quý vị, nếu niềm tin chỉ là một thứ sinh hoạt truyền thống thì niềm tin đó vô nghĩa, không có giá trị. Niềm tin vì những cái sự ràng buộc nào đó, ví dụ như một người vợ lập gia đình với một người chồng có đạo, một người chồng lập gia đình với một người vợ có đạo, vì vợ mình hoặc chồng mình có đạo cho nên mình cũng đi nhà thờ. Thưa quý vị, niềm tin đó không cứu rỗi. Niềm tin là một cái gì riêng tư giữa cá nhân của mình đối với Đức Chúa Trời, và viên hoạn quan này đã có một nối kết đối với Đức Chúa Trời qua cái sự thờ phượng. Cho nên từ đất nước Ethiopia, ông đã đến tại Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời, một khoảng cách trên 2.400 cây số. Thưa quý vị, khoảng cách thì xa nhưng đã trở thành gần cho một người yêu kính Đức Chúa Trời. Thật vậy, cái khoảng cách sẽ không còn là vấn đề nữa nếu như người ta nhận biết được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Khi chúng tôi ở Việt Nam học về Chúa với những người Kinh, thì có những người dân tộc sau năm 1975 họ bị đuổi đi vào ở trong những vùng kinh tế. Họ không có nhà thờ, họ không có nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ thèm khát cái sự được thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên ngày Chủ nhật thì họ đi ra ngoài nhà thờ người Kinh để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Từ trong làng của họ mà đi ra ít nhất phải là 30-40 cây số, và họ phải đi cả một ngày thứ bảy. Mà người dân tộc họ nghèo lắm, họ không có tiền để ăn uống đâu. Đã vậy bồng con mang gùi, nghĩa là đủ thứ để mà phải lỉnh kỉnh như vậy đi trọn ngày thứ bảy. Rồi tới buổi chiều thứ bảy họ tới trước cái cửa nhà thờ, họ nằm ở ngoài sân đó. Đà Lạt chúng tôi lạnh lắm, nhưng mà họ không có chỗ ngủ, họ phải nằm ngoài sân đó đó. Rồi ngày Chủ nhật họ ở lại, họ thờ phượng Chúa cùng với hội thánh người Kinh chúng tôi. Họ thờ phượng buổi sáng, họ thờ phượng buổi chiều. Chiều rồi họ không thể về được, họ phải chờ cho tới ngày hôm sau để họ đi về, mất thêm một ngày nữa mới trở về làng của họ. 3 ngày trong một tuần cho một sự thờ phượng. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết giá trị của sự thờ phượng Đức Chúa Trời là như thế nào. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đi xe tiện lợi lắm, nhưng mà vẫn biến nhát, mệt quá ngủ, hoặc là bận việc quá, thôi đi giải quyết, lần khác sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, muốn nối kết với Chúa, đầu tiên chúng ta phải nối kết bằng sự thờ phượng. Tất cả những chị em đã làm pháp báo tên trong buổi sáng hôm nay đã nối kết với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Chị Ly là người đã thờ phượng với hội thánh của Chúa ở tại đây trên một năm. Chị Hồng Vân là người đã thờ phượng với hội thánh của Chúa ở đây trong 3 tháng qua kể từ ngày chị xác định được niềm tin của mình. Và thưa quý vị, gắn bó với Chúa ở trong sự thờ phượng là một điều cần thiết. Có ai trong tôi và các bạn cho em đã trả giá để chúng ta có thể bước vào trong sự thờ phượng với Đức Chúa Trời hay không? Con người của chúng ta sẽ bị ma quỷ lừa dối nếu như chúng ta chỉ xem Chúa như là một thứ tôn giáo. Niềm tin đặt nơi Chúa chỉ trở thành một thứ tôn giáo, nó sẽ vô ích vô cùng. Có một người nông phu nghèo khó, làm cả đời rồi mà chẳng có được cái cơ nghiệp, sự nghiệp gì cả. Anh ta vừa cầm cuốc của mình vừa đi vừa mơ ước rằng là ước chi một ngày nào đó một cái nhát cuốc vô tình mình đào xuống trúng được cái cục vàng thì đỡ biết nhiêu. Anh mơ như vậy rồi, không biết vàng bây giờ như một lượng ha, mà nếu như một ký thì sẽ là được bao nhiêu tiền. Thắc mắc, hồi nãy giờ chưa có vàng. Anh mới đi ra ngoài cái tiệm vàng, anh hỏi cái ông thợ vàng là vàng bây giờ có như một lượng. Ông thợ vàng, ông nói rằng vàng chừng đó tiền đó. Ông nói rằng nếu như bây giờ mà tôi bán cho ông 100 ký vàng thì ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền. Ông chủ tiệm tính toán rồi, nếu anh trả cho tôi một lần 100 ký vàng thì giá nó sẽ cao hơn, tôi sẽ trả cho anh chừng này tiền. Hơi nhanh khói quá chừng. Ông chủ vàng hỏi vàng đâu? Anh nói dạ chưa đạt. Thưa quý vị, nó chỉ là cái mơ ước trong đời. Con người chúng ta ma quỷ xúi dục rằng là cuộc đời của chúng ta khổ quá, chúng ta cần phải có một niềm tin để giải phóng cuộc đời chúng ta ra khỏi sự đau khổ. Và từ đó con người đi tìm tôn giáo. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là cái nỗ lực của tôi. Tôi tự làm những công việc công đức với cái ước vọng mong rằng tôi sẽ được thoát ra khỏi cái đời sống khốn khổ tội nghiệp này. Thưa quý vị, một người đã rớt xuống đại dương thì họ bơi kiểu nào cho nó ra khỏi cái đại dương? Không có đâu. Vì vậy con người không có dùng công đức, không dùng việc làm, không có dùng cái sự tu luyện nào của mình để giải phóng mình ra được. Con người cần một bàn tay đưa ra để kéo mình ra khỏi cái chỗ mà mình đang rơi xuống đó. Chúa Giê-xu chính là bàn tay của Đức Chúa Trời đưa ra để kéo một tội nhân lên khỏi cái vũng bùn tội lỗi của mình. Người hoạn quan này đã tìm được bàn tay đó và đến tại Jerusalem để thờ phượng. Tôn giáo chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Chúng ta không có khả năng để cứu con người. Nhưng mối quan hệ đối với Đức Chúa Trời thì mới là sự thật có khả năng, bởi vì Ngài ở trong người đó. Ai tin tưng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời thì Ngài ở trong người đó. Như vậy tất cả những người nào muốn đầu phục Chúa đều phải có một thời gian để chúng ta nối kết với Chúa trong sự thờ phượng Chúa của mình. Đừng coi sự thờ phượng Chúa hàng tuần của chúng ta là điều tầm thường. Lời Kinh Thánh khuyên dạy cho chúng ta rằng hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể dùng những cái hoạn nạn nào đó để kéo một con người đến gần đối với Đức Chúa Trời. Nhưng đừng bao giờ chỉ chờ tới lúc hoạn nạn thì mình mới đi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà thói thường thì nhiều người chờ tới lúc hoạn nạn thì lúc đó mới kêu trời. Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, quý vị kêu trời, quý vị thấy trời gần hay xa? Xa lắm. Sao kêu hoài mà không thấy, phải không? Là tại vì Đức Chúa Trời nói rằng hãy kêu cầu đến khi Ngài ở gần, có nghĩa là đến khi chúng ta chưa gặp hoạn nạn, đến khi chúng ta chưa ở trong sự khốn khó, Ngài ở gần. Nhưng mà cái lúc Ngài ở gần đó thì chúng ta không kêu. Cái lúc mà chúng ta hoạn nạn, chúng ta thấy Ngài ở xa, lúc đó chúng ta mới kêu. Thưa quý vị, hãy thờ phượng Chúa đang lúc hiện tại chúng ta vẫn còn thời giờ để nối kết tương giao với Chúa. Đó là lúc chúng ta gặp được, đó là lúc Ngài ở gần. Ai tuyên tin Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ ở trong người đó. Điều thứ hai chúng ta sẽ gặp với nhau đó là chúng ta nối kết với Chúa, đó là nối kết ở trong sự học hỏi. Dù rằng là mới đi thờ phượng Đức Chúa Trời ở Jerusalem về, nhưng viên thái giám này ngồi ở trên xe ngựa của mình và đọc sách tiên tri Ê-sai. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi tìm một quyển kinh thánh thì rất dễ. Quý vị có thể có 10 đồng, 20 đồng quý vị mua ở trên Amazon một quyển kinh thánh tiếng Việt, tiếng Anh gì đó theo ý thích của mình. Nhưng mà thời xưa này có một quyển kinh thánh không phải là đơn giản, bởi vì thời đó người ta viết bằng tay ở trong những cái cuộn giấy da hoặc là những cái cuộn giấy bằng cỏ chỉ thảo để cho những người có khả năng, có tiền bạc mới mua được. Và đây là một người giàu có, một người có thẩm quyền, cho nên ông ta mua được một cuộn sách được gọi là tiên tri Eva. Ông đọc ở trên cái chiếc xe ngựa đó. Cái gì đã làm cho ông đọc? Bởi vì cái sự thèm khát về Chúa, muốn hiểu Chúa mà mình đã đến Jerusalem thờ phượng này là một đấng như thế nào. Đức Chúa Trời nhìn thấy cái tấm lòng của ông ta, nhìn thấy tấm lòng ông ta đến Jerusalem để thờ phượng. Bây giờ nhìn thấy tấm lòng của ông ta ngồi trên xe ngựa đọc lời Chúa để tìm hiểu. Chúa sắm sẵn Philip chạy theo cái xe ngựa đó, hỏi ông rằng ông có hiểu những điều ông đọc đó không? Ông trả lời rằng là không có ai hướng dẫn cho tôi, làm sao tôi có thể hiểu được. Thế là mời Philip lên trên xe. Một sự chuẩn bị lạ lùng của Đức Chúa Trời giữa cái chỗ hoang vắng để cho người này có cái cơ hội được biết về lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng là ai yêu kính ta thì vâng giữ lời của ta. Đó là lời của Chúa Giê-xu nói. Chúa không có đo lòng yêu kính Chúa của chúng ta bằng số tiền quý vị bỏ trong hộp tiền dân đâu. Chúa không có đo cái lòng yêu kính Chúa của chúng ta bằng số lần chúng ta đi nhà thờ trong một năm đâu. Chúa đo lòng yêu kính của mỗi người bằng cái việc là vâng giữ lời của Đức Chúa Trời như thế nào. Ai vâng giữ lời ta thì cha ta sẽ đến cùng người, chúng ta sẽ đến để ở cùng với người. Đó là lời cam kết của Chúa Giê-xu. Nhưng muốn giữ lời Chúa thì phải làm gì quý vị? Phải đọc. Không đọc lời Chúa sao hiểu lời Chúa là cái gì để chúng ta giữ? Sách Giô-suê đoạn 1 câu 8 nói rằng là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Có nghĩa là chúng ta phải đọc. Đọc đủ chưa? Chưa. Chúng ta cần phải suy gẫm ngày và đêm. Không phải chỉ là đọc, nhưng mà phải học, phải lấy tư tưởng, trí não, tấm lòng của mình để suy gẫm lời của Chúa nói gì với mình. Nhiều người ngày Chủ nhật đến nhà thờ nghe ông mục sư giảng, nghe cha giảng vậy là đủ rồi. Không. Lời Đức Chúa Trời nói là phải suy gẫm nó ngày và đêm. Đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Rồi làm gì nữa? Hầu cho cẩn thận làm theo. Tập rồi, học rồi, suy gẫm rồi, nhưng mà phải cẩn thận làm theo. Vì làm như vậy thì ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Một cái điều mà rất là nhiều người hiểu sai là chúng ta tìm Chúa Giê-xu để được phước nha. Tìm Chúa Giê-xu không có được phước, Chúa Giê-xu không có hứa điều đó nha. Tin Chúa Giê-xu thì được cứu, nhưng mà muốn được phước thì làm gì? Đọc, học, suy gẫm, làm theo lời của Chúa thì ngươi sẽ được may mắn trong con đường mình và muốn được phước. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta phải thấy làm thế nào tôi được cứu và làm thế nào tôi được phước. Cho nên nếu nghĩ rằng tôi đi nhà thờ tin Chúa như vậy tôi được phước, điều đó sai Kinh Thánh. Và thưa quý vị, tin Chúa nó có một cái giá trị gì trong đời sống của chúng ta? Lời Chúa có một cái giá trị gì trong cuộc đời của chúng ta? Ở đây chúng ta có anh chị hiển điệp tin Chúa từ năm 2008. 2008 chúng ta còn nhóm ở trong một cái nhà thờ Church and Wills ở gần nhà tôi. Và năm 2009 đầu năm họ bán cái nhà thờ, chúng ta phải về lại nhà thờ Sô Con Trai để chúng ta nhóm. Anh chị hiển điệp lúc đó mới tin Chúa, đi đâu cũng có một cái sách bỏ hai quyển kinh thánh trong đó. Một ngày nọ vô trong nhà thờ, hồi đó chúng ta mượn cái nhà để nhóm chứ không phải là trong nhà thờ, vô trong quên đóng cửa xe, có người tới đi vòng 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 lọc hồi, anh chị đi ra kiếm cái giỏ để lấy kinh thánh, không có đâu. Anh hiểu mọi chị Điệp, chị Điệp phải giữ, em tưởng anh tưởng em, nhưng mà kinh thánh không có cánh mà bay mất rồi. Thưa quý vị, tôi nói thôi được rồi, bay mất rồi, thôi để tôi biếu lại cho anh chị cái quyển kinh thánh khác. Chị Điệp nói không, cái sự quan trọng của quyển kinh thánh đó là bởi vì cái quyển kinh thánh mới đó, mình lật nó dính cái trang nó khó mở lắm. Cái quyển kinh thánh này em đọc mỗi ngày cho nên em mở cái trang nó dễ lắm. Và trong đó có những cái em gạch dưới, có những cái em chú thích, em cần những cái điều đó. Thưa quý vị, quyển kinh thánh đó mất rồi làm sao, tôi cũng không biết làm sao cả. Khoảng chừng mấy ngày sau có một người gọi điện cho tôi, nói rằng là tôi có tìm được một quyển kinh thánh Việt Nam, trong đó mang số điện thoại của ông, cho nên giờ gọi ông. Tôi nói dạ đúng rồi, tôi có mất quyển kinh thánh. Họ hẹn tôi đi ra ngoài Memorial Park á. Cái ông đó, ông lấy được cái quyển kinh thánh ở ngoài đó. Tôi hỏi rằng ở đâu ông lấy? Ông nói rằng không biết ai treo trên cái hàng rào gần cái nhà ông đó. Thưa quý vị, tôi báo cho chị tên Hiển là tôi tìm được cái quyển kinh thánh của anh Hiển. Và chúng tôi đi khắp cái Memorial Park, đi lục từng cái thùng rác một, có cái giỏ không? Không có. Chị Điệp nói chắc tại cái lỗi em không đóng cửa cho nên Chúa phạt em mất quyển kinh thánh. Thưa quý vị, hai ngày hôm sau nữa, chị Điệp gọi điện cho tôi: một sư thắng này có đem kinh thánh lại cho em không? Tôi nói dạ không. Em thấy cái giỏ của em không ở trước cửa nhà em, trong đó có quyển kinh thánh của em, không mất cái gì trong đó hết. Thưa quý vị, chắc Chúa Trời quan tâm đến những tấm lòng của những người đọc kinh thánh, thèm khát lời của Đức Chúa Trời. Chị Thúy Lan sáng hôm nay đáng lẽ làm pháp bất tang nhưng mà chị bị cảm không đến được. Trong những ngày qua chị tâm sự với chúng tôi, chị nói rằng được có một sư tặng cho quyển kinh thánh cho nên thấy quý lắm. Tôi không biết cái quý của chị như thế nào, nhưng mà chị nói rằng chị quý lắm. Chị nhóm xong chị đi lên Denver, chị bỏ quên quyển kinh thánh là trẻ. Chị lái xe về tới nhà, chị nói lúc bây giờ ông thấy quyển kinh thánh. Chị lái xe trở lại lên Denver để lấy lại cái quyển kinh thánh của mình. Thưa quý vị, những câu chuyện đó nói được tấm lòng của một người yêu mến Đức Chúa Trời. Chị đi sau khi tin Chúa rồi giới thiệu cho một người chị của chị ở bên Pháp là chị Mộng Hương. Chị Mộng Hương qua đây nghe giảng lời của Đức Chúa Trời và tin nhận Đức Chúa Trời. Và chị nói rằng tôi ước ao để được một sư là pháp bất tan cho tôi. Lần thứ nhì chị trở lại đây từ Pháp học kinh thánh với tôi. Mỗi ngày chị học kinh thánh với tôi. Và quý vị biết chúng tôi học kinh thánh bao lâu không? Không phải một tiếng đồng hồ trong một ngày. Tôi học kinh thánh với chị từ 10 giờ sáng mà cho đến 4, 5, 6 giờ chiều mỗi ngày. Cái lòng của chị ham thích kinh thánh. Tôi nói chị ham thích bao nhiêu tôi sẽ ở đây dạy kinh thánh cho chị bao nhiêu. Những buổi trưa tôi nói là chị đi ăn cơm rồi, bởi vì tôi không có ăn trưa. Tôi ăn ngày có một lần buổi tối thôi. Chị đi ăn trưa rồi chúng ta học tiếp. Chị nói rằng mục sư không ăn tôi cũng không ăn. Chúng tôi học với nhau kinh thánh như vậy. Chị Thúy tại đây là người tiên Chúa đến học với tôi. Tại nhà của tôi từ 12 giờ trưa chị học mỗi ngày. Mỗi lần chị đến như vậy học là chỉ đến 5-6 giờ chiều chúng tôi học lời Chúa chung với nhau. Mỗi lần học là 5-6 tiếng đồng hồ. Tại vì tấm lòng của những con người yêu kính Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời nhìn thấy người đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ngài dùng lời của Ngài mà chúng ta học hiểu để giải quyết những nhu cầu, những nan đề trong đời sống của chúng ta. Chúa có thể dùng một câu kinh thánh thôi để làm thay đổi một người. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm và có giá trị. Có một bà nọ có chồng là người nghiện rượu. Bà này buồn lắm. Bởi vì thấy chồng ăn rồi đi suốt ngày nhậu nhẹt, không làm được cái gì cả. Có một người bạn tặng cho bà một quyển kinh thánh và đem về đọc kinh thánh và thấy ô lời Chúa tuyệt vời quá, bà được sự yên ủi qua lời kinh thánh đó. Một hôm ông chồng đi nhậu về, thấy bà dở cái quyển kinh thánh đọc tức mình quá, dịch cái quyển kinh thánh dục ở trong lò sưởi coi bà đọc cái gì nữa cho biết. Bà vợ rất là buồn. Ngày hôm sau trời lạnh, ông chồng bắt đầu nổi lò sưởi lên lại. Và ông ta khều cái đống tro ra, thấy tất cả củi ở trong đó đã cháy, cái quyển kinh thánh hôm qua mà ông quăng vào trong đó cũng cháy. Nó rớt lại một miếng duy nhất nhỏ nhỏ. Ông lượm cái miếng giấy đó lên, ông đọc. Ở trong đó có cái câu kinh thánh nói rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta nói không bao giờ qua đi. Và thưa quý vị, chỉ một câu kinh thánh đó làm ông chồng sực tỉnh. Ông trở về đi nhận Chúa Giê-xu, bởi vì ông thấy lời Chúa diệu kỳ quá. Vì vậy học hỏi lời Chúa là một điều rất cần thiết. Sự học hỏi lời Đức Chúa Trời làm thay đổi con người, làm thay đổi luôn cả cái xã hội. Xin Chúa giúp để chúng ta có thể nối kết với Chúa trong sự học hỏi. Điều thứ ba chúng ta nối kết với Chúa là ở trong sự tương giao. Người này đang đọc kinh thánh ở trong sách Ê-sai chương thứ 53. Và những điều ông đọc đó, ông thấy dám hỏi ông Philip trong câu 34 rằng tôi xin hỏi ông kia, vị tiên tri viết những lời này là viết về ai đây? Viết về ông ta hay viết về Chúa? Kinh thánh nói rằng Philip bắt đầu từ đoạn kinh thánh đó mà truyền giảng về Chúa Giê-xu cho người thế gian. Tất cả kinh thánh đều dẫn con người đi đến việc là gặp Đức Chúa Trời, gặp Chúa một cách riêng tư cho mình. Chúng ta đã học trước đây trong dịp phục sinh, chúng ta suy gẫm về Chúa Giê-xu xuất hiện cùng với hai môn đồ đi đến làng Emmaus. Họ đã nghe kinh thánh, họ đã học kinh thánh, nhưng mà họ ở trong một cái tình trạng không hiểu lời Chúa, phải không? cho nên lòng họ buồn rầu và cảm thấy mình mất Chúa. Nhưng Chúa đã bắt đầu từ Môi-se rồi đến các nhà tiên tri mà làm gì? Giải thích cho họ biết rằng Kinh Thánh nói về Ngài. Chúa đã nói với người Do Thái ở trong sách Tiên Lành Giăng đoạn 5:39, Chúa nói rằng các ngươi đọc Kinh Thánh và nghĩ rằng cái việc đọc Kinh Thánh này đem lại sự sống đời đời. Vâng, cái việc đọc Kinh Thánh là tốt, nhưng phải nhớ rằng Kinh Thánh là để dẫn con người đến để gặp Chúa. Kinh Thánh nói về Chúa. Vì vậy việc mà chúng ta đọc Kinh Thánh nó phải làm cho đời sống của chúng ta có thể gặp được Chúa. Người thái giám này đã đọc và được giải thích về lời Đức Chúa Trời. Câu 39 nói rằng sau khi mà họ đã làm bắp tên rồi đó, ông thái giám này không thấy ông Phi Líp đâu hết, bởi vì Chúa Thánh Linh làm phép lạ lại đem ông đi đó mặt rồi. Nhưng mà riêng ông thái giám đó, người cứ hăng hoang tiếp tục cuộc hành trình. Cái tâm trạng của thái giám bây giờ là gì? Vui lắm. Vui vì mình đã được gặp Chúa, vui vì mình đã được làm con của Chúa. Vì vậy khi đời sống của chúng ta nếu thật lòng để đọc lời của Đức Chúa Trời thì lời đó phải đem cuộc đời chúng ta đem để gặp Chúa Giêsu. Có một nhà khoa học nào đi về một cái làng ở Phi Châu, ngày trước vẫn là một cái làng ăn thịt người, để tìm hiểu về cái làng đó. Thấy có một người nọ đang ngồi ở trước cửa nhà mở quyển Kinh Thánh ra đọc, thì cái nhà khoa học này chê cười nói thời buổi này mà anh còn đọc ba cái quyển sách cổ hủ đó. Thì cái người Phi Châu này mới chỉ, anh có thấy cái tảng đá ngoài kia không? Đó là cái chỗ mà chúng tôi đã từng đập đầu rất là nhiều kẻ thù của chúng tôi. Và tôi nói cho anh biết, nếu không nhờ cái quyển sách này thì anh đã ở trong bụng của tôi rồi. Phải, cái cuộc đời gặp Chúa nó làm thay đổi. Cuộc đời gặp Chúa nó làm cho thay đổi rất là nhiều cuộc đời. Cho nên việc đọc lời Chúa nó làm cho một người đến và gặp gỡ Chúa Giêsu. Thưa quý vị, nếu chúng ta đặt lòng tin mà không gặp gỡ Chúa Giêsu thì điều đó vô nghĩa. Nếu niềm tin của chúng ta không thực sự làm cho cuộc đời của chúng ta được nối kết với Chúa trong sự tương giao thì niềm tin đó trở thành vô nghĩa. Nhiều người ngày hôm nay có tiền, có cái cơ hội đi du lịch xứ thánh ở trong những cái điều kiện khác nhau, đi với người Việt có, đi với người Mỹ có. Và tôi thấy họ khoe những hình ảnh với những người thì gọi điện thoại cho tôi, nói mục sư ơi, đi qua xứ thánh đó, nó khoái lắm, họ khoái là khoái làm sao. Họ xin là bắp bắp tem lại ở dưới sông Giô Đăng, mình tưởng ra rằng hồi xưa Chúa cũng làm bắp bắp tem ở đây, bây giờ mình được làm bắp bắp tem cái chỗ hồi xưa Chúa làm bắp bắp tem, ôi nó sướng lắm. Đi vào trong cái nhà của ông Phi-e-rơ, nơi Chúa đã từng chữa tay cho bà da của ông Phi-e-rơ đó. Ô tưởng tượng hồi xưa Chúa ở trong ngôi nhà này, bây giờ mình cũng đứng trong ngôi nhà, đứng sướng lắm. Tôi nói lạ, thật là lạ. Tại sao chúng ta có thể đọc Kinh Thánh để gặp Chúa thì lại không thấy sướng, mà đi sướng bằng những cái cảm giác mình đi tìm? Thưa quý vị, cảm giác nó sẽ qua đi nhanh chóng. Nhưng người nào có tương giao thật với Đức Chúa Trời thì đó mới là kinh nghiệm để cho người đó sống cuộc đời là người công chính của mình. Chúng ta hội thánh đã có cái cơ hội nghe nhiều lời chứng của một số những người từng đã nghiện thuốc phiện ở tại miền Bắc, phải không? Đã đến đây như là anh Nam Quốc Trung, bây giờ trở thành mục sư Nam Quốc Trung. Chúng ta cũng có cô Hồng Vân là vợ của mục sư Nam Quốc Trung. Chúng ta có anh Lê Anh Dũng, là những người đã đến đây để chia sẻ với chúng ta về cuộc đời của họ gặp Chúa như thế nào. Và thánh chúng ta đã xem những cái hình ảnh, nghe những cái lời chứng của những người khác ở trong những video. Hội thánh của chúng ta đã nghe những lời chứng của mục sư Huệ Nhật đến sinh hoạt với chúng ta trong năm 2017. Bây giờ thì ông đang ở bên Connecticut hầu vị Chúa rồi. Thưa quý vị, mục sư Huệ Nhật vốn là một đại đức ở bên chùa, nhưng mà bây giờ trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời. Ông viết một cái quyển sách là Từ Áo Cà Sa Đến Thập Tự Giá, để nói đến sự thay đổi của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta nghe được là ca sĩ Ngọc Quỳnh đã đến đây hát lời Chúa và chia sẻ cái kinh nghiệm, mặc dầu sinh ra trong nhà Chúa nhưng mà không có những cái kinh nghiệm trong sự gặp gỡ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta nghe rất là nhiều. Nếu như không có sự thay đổi gì khác thì 2 tuần tới đây trong dịp lễ cha, tôi mời các ông bạn dành đi nhóm đông đủ để chúng ta có thể nghe lời chứng của một người, đó là ông Phạm Hữu Thịnh. Ông Phạm Hữu Thịnh trước đây là một tay anh chị ở miền Bắc, chuyên buôn bán thuốc phiện, rồi chuyên đối xử với người ta, nghĩa là theo cái luật giang hồ. Nhưng rồi một ngày nọ thì anh ta bị người ta trả thù tà xích, cháy mặt đuôi 2 con mắt hết. Nhưng mà trong chỗ đuôi màu đó, anh tìm thấy ánh sáng cho đời, anh gặp Chúa Giêsu. anh tin Chúa Giêsu. Và cái nhà của anh ở tại miền Bắc đã trở thành một cái điểm nhóm. Ngày hôm nay anh đã dâng mình cho Chúa, trở thành một người mục sư để hầu việc Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, một người sáng mắt mà trở nên mù theo thế gian thì họ làm gì? Họ đi ra ngồi đường nửa nón để xin tiền. Nhưng trong Chúa, một người đang sáng mắt mà bị mù lại trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy gặp Chúa đó là một điều rất là lạ lùng. Kinh Thánh là một trong những điều kiện cung cấp cho chúng ta cái điều kiện để chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và nối kết mối tương giao đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì người đó sẽ được ở trong Đức Chúa Trời. Điều thứ tư chúng ta cùng suy gẫm với nhau để chúng ta có thể nối kết với Chúa, đó là nối kết ở trong lời hứa. Ở trong câu 36-37 nói rằng đang đi giữa đường đến chỗ có nước thì thái giám hỏi Philip rằng sẵn có nước đây, có điều gì ngăn trở tôi chịu pháp báp têm không? Philip nói nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu pháp báp têm. Thái giám đáp tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con Đức Chúa Trời. Ai tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời ở trong người đó và người đó sẽ ở trong Đức Chúa Trời. Đó là lời ước của Chúa. Riêng thái giám này nói rằng tôi tin con của Đức Chúa Trời. Lời tuyên xưng niềm tin của chị Võ Có Cách và chị Hồng Vân hồi nãy nói tôi tin và chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thì sao? Những người đó sẽ được Đức Chúa Trời đến để ở với và họ sẽ được ở trong Đức Chúa Trời bởi vì đó là lời Chúa dạy. Thưa quý vị, viên thái giám này ra lệnh dừng xe lại rồi cùng với Philip xuống dưới nước và Philip làm pháp báp têm cho thái giám. Báp têm có nghĩa là gì? Chúng ta nghe cái câu nói của viên thái giám nói rằng là có điều chi làm ngăn trở tôi không? Như vậy báp têm đó là cái nghi lễ mà nó không có do sự ràng buộc nào hết. Nó không có do ai ép buộc chúng ta hết á. Nó do chúng ta tự nguyện, có điều chi làm tôi ngăn trở không? Tất cả những người đã nhận tốt báp têm trong hồ báp têm của hồ thánh chúng ta này, tôi không ép buộc. Tôi hỏi rằng nếu họ bằng lòng chấp nhận Chúa Giêsu thì họ tuyên xưng niềm tin của mình. Báp têm nó không phải là một sự rửa tội như là nhiều người suy nghĩ. Bởi vì tội không có rửa bằng nước, tội phải rửa bằng dòng huyết của Chúa Giêsu. Báp têm không có giá trị về sự cứu rỗi. Thưa quý vị, báp têm là dấu hiệu của chúng ta bày tỏ ra với Chúa để nói rằng Chúa ơi, con nguyện theo Chúa trọn đời. Vì vậy báp têm bằng nước không phải là việc Chúa làm cho chúng ta, mà việc chúng ta đang làm để hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Báp têm là lời hứa của tôi và các bạn chị em. Mà sách Truyền Đạo đoạn 5:5 nói rằng thà đừng khấn hứa còn hơn hứa mà không trả. Vậy cho nên chúng ta phải nhớ tới lời hứa nguyện là Chúa ơi, con giữ cái lời hứa nguyện này để bước đi theo Chúa. Ai không giữ lời hứa nguyện của mình, người đó mắc tội với thân và huyết của Chúa. Thưa quý vị, báp têm là điều kiện để chúng ta thể hiện lòng tin. Philip nói rằng là không có gì ngăn trở, nhưng mà nếu ông có lòng tin, viên thái giám này nói làm sao? Tôi tin. Như vậy báp têm tức là để thể hiện lòng tin. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10:32 Chúa nói rằng là ai xưng ta trước mặt người đời thì ta sẽ xưng nhận họ trước mặt cha ta ở trên trời. Nhưng ai chối bỏ ta trước mặt người đời thì ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt người đời. Thưa quý vị, một người xưng hay là một người nhận nó bày tỏ trong cái lối sống của mình đó. Có thể là chúng ta không có nói rằng tôi không tin Chúa, có thể là chúng ta không có nói với người khác là tôi phủ nhận niềm tin, nhưng mà cái lối sống của chúng ta nó chứng tỏ rằng chúng ta là một người không có niềm tin. Vậy cho nên báp têm nó chỉ là một cái cơ hội để chúng ta tuyên xưng, nhưng cả đời sống của chúng ta nó phải thể hiện một cái sự tuyên xưng về niềm tin của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ tin rằng ôi tôi tin Chúa là có một Đức Chúa Trời ở trên trời, Chúa ở đó, tôi ở đây, thì thưa quý vị, đức tin đó không cứu rỗi. Bởi vì Gia Cơ nói với chúng ta rằng nếu ngươi tin có một Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó cũng tin và run sợ. Ma quỷ nó tin mà nó còn run sợ, nhưng mà có nhiều người tin có một Đức Chúa Trời ở trên cao mà không hề run sợ, nghĩa là chúng ta còn cứng lòng hơn cả ma quỷ nữa. Vì vậy chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng tin Đức Chúa Trời mà chỉ là có một Đức Chúa Trời trên kia thì đó chỉ là thứ đức tin trong lý trí, trong kiến thức. Đức tin đó không cứu rỗi. Đức tin nó phải là một sự thể hiện từ trong lòng của chúng ta, sự thể hiện qua cái nghi lễ báp têm hôm nay, sự thể hiện trong lối sống của các ông bà chị em, nó nói lên được mối tương giao của chúng ta đối với Chúa. Thưa quý vị, trước đây có một nhà nghệ sĩ vĩ trầm, đó là Fritz Kreisler. Ông ta đó là một người nhạc sĩ vĩ trầm của người Áo, sinh ra vào năm 1875 và chết năm 1962. Là một người có cái khả năng chơi vĩ trầm được nổi tiếng trên cả thế giới, nhưng mà Kreisler có một cái tấm lòng là yêu thương những người nghèo. Tiền bạc mà ông đã có được ở trong những cái buổi hòa tấu, những cái buổi trình diễn, thì ông dùng tất cả tiền bạc và của cải ông có để giúp đỡ cho những người nghèo. Cho nên ông không có nhiều tiền. Nhưng mà trong một cái chuyến ông đi lưu hành đó, thì ông khám phá được ở tại một chỗ kia có một cái cây vĩ cầm. Ông chơi thử và ông thấy được cái tiếng của nó thật là tuyệt vời. Nhưng mà hỏi cái giá thì số tiền ông có trong túi không đủ để mua. Ông nói với cái người chủ ra rằng tôi sẽ kiếm tiền đủ và tôi trở lại để mua cây đờn này. Ngày ông trở lại có tiền đủ mua cây đờn thì ông chủ đờn ông nói rằng tôi bán cái này rồi. Có một nhà sưu tầm đờn đã tới mua cái cây đờn này rồi. Ông nói cái ông đó ở đâu? Ông chủ tiệm cho cái địa chỉ của cái nhà sưu tầm. Ông Kreisler đi tới nhà của cái vị sưu tầm năn nỉ cho tôi mua lại cái cây đờn này. Ông kia nói không, nó là một trong những tác phẩm trong bộ sưu tầm của tôi, không thể bán cho ai, không thể để lại cho ông. Kreisler cảm thấy rất là buồn bã, thất vọng, đi trở về. Nhưng mà trước khi đi trở về, ông nói rằng, ông ơi, ông có thể cho tôi chơi thử một bản nhạc với cái đờn đó không? Ông chủ kia đồng ý, người sưu tầm, tức là chủ mới, đồng ý. Thế thì Kreisler cầm cái đờn lên. Và với cái khả năng điêu luyện của mình, với cái âm thanh tuyệt vời của chiếc đàn đó, một âm thanh violin được trình bày ở trong cái phòng của cái người chủ sưu tầm kia. Du dương đến mức độ làm rung động cái lòng của người chủ này. Và ông nói rằng ông Kreisler, tôi không có quyền để giữ cái đờn này nữa. Ông hãy đem cái đờn này đi khắp thế giới để cho mọi người có thể nghe được cái âm thanh tuyệt vời của nó. Thưa các bạn chị em, đức tin của người Cơ Đốc đặt lòng tin nơi Chúa, phúc âm của thiên đàng là những âm thanh tuyệt vời phải được bày tỏ ra cho những người khác nghe thấy. Vì vậy Đức Chúa Trời truyền đạt cho tôi và các bạn chị em là chúng ta phải bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời. Một người càng kinh nghiệm được sự tuyệt vời trong cái quan hệ nối kết với Chúa nhiều chừng nào thì người đó càng phải bày tỏ phúc âm cho Đức Chúa Trời ra cho những người chưa được cứu. Và nên ai tuyên xưng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa giúp cho tôi các bạn cho em hãy giữ sự nối kết ngọt ngào của mình với Chúa. Có việc chúng ta đến đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời, có việc chúng ta cùng nhau học hỏi hoặc là ở tại nhà riêng học hỏi lời của Đức Chúa Trời, qua cái kinh nghiệm của mối tương giao với Chúa một cách cá nhân, chúng ta cảm nhận được cái sự tương giao của mình với Chúa như là cha với con, như là hai người bạn, chứ không phải là một Chúa ở trên trời, còn tôi chỉ là một người ở dưới đất này. Và qua cái việc công khai bày tỏ niềm tin của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, nguyện sự nối kết của tôi và các đàn chị em ở trước mặt Chúa sẽ là một sự nối kết làm cho Chúa của chúng ta hài lòng. Buổi sáng nay đó là buổi sáng đầu tháng, theo thông lệ của Hội Thánh chúng ta đó là cơ hội để chúng ta có thể giữ tiệc thánh. Tiệc thánh là nghi lễ mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra cho các môn đệ của Chúa. Và Chúa nói rằng đây là biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Thân của Chúa đã bị vỡ tan, huyết của Chúa Giê-xu tuôn chảy để cho mọi người được sự tha tội. Xin các bạn chị em nhớ rằng dầu đây là biểu tượng. Có thể có một số tôn giáo tin rằng cái việc chúng ta cầu nguyện thì bánh và chén này nó sẽ trở thành mình thánh của Chúa để chúng ta giữ. Chúng ta không ăn thịt, chúng ta ăn bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm sự sống của Chúa Giê-xu tái thể hiện lại ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta không chỉ nói về Chúa phục sinh, nhưng chúng ta sống bằng sự sống của Chúa phục sinh. Cho nên buổi sáng hôm nay mỗi chúng ta xét lòng của mình. Nếu chúng ta không xét lòng mình mà ăn bánh, uống chén một cách không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta mắc tội cùng với thân và huyết của Chúa. Vì vậy đừng xem thì thánh như là một cái nghi lễ, nhưng mà một biểu tượng quan trọng trong đời sống. Như tôi nói với các bạn chị em rằng, người ta có thể sử dụng những cái mảnh vải, mảnh giấy hoặc là sơn để tạo thành ra một lá cờ. Dù nó làm bằng vật liệu gì đi nữa, bằng vải, bằng sơn, bằng gỗ, bằng gì đi nữa, cái lá cờ là biểu tượng cho quốc gia. Kẻ nào dày đạp lá cờ thì sao? Dày đạp quốc gia. Vì vậy bánh và chén chỉ là biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Nhưng ai khinh dễ bánh và chén mà mình nhận, người đó đang khinh dễ dòng huyết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta hãy xét mình để chúng ta nhận. Tạ ơn Chúa, những người tân tín hữu đã nhận Pháp Báp Têm hôm nay sẽ là những người đồng nhận bánh và chén này. Nếu như quý vị chưa có xác định niềm tin của mình thì cái việc quý vị nhận bánh và chén không có giá trị. Nhưng nếu như quý vị khẳng định niềm tin của mình với Chúa thì quý vị sẽ nhận bánh và chén. Bánh và chén đã được gửi tại chỗ ngồi của quý vị. Chúng ta phải nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu để nói lên lời hứa nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ giữ niềm tin của con đối với Chúa một cách trọn vẹn. Trước khi chúng ta cùng nhận bánh và chén, tôi mời các bạn chị em cùng đứng. Xin chúng ta cùng đọc lại câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta một lần. Xin chúng ta cùng đọc: Ai tuyên xưng Đức Giê-xu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của chúng con, Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra cuộc đời của chúng con, là Cha đã mua chuộc chúng con bằng dòng huyết của Chúa Giê-xu ra khỏi tay của ma quỷ để được làm con của Đức Chúa Trời, được ra khỏi cái địa vị tối tăm hư mất của mình để trở thành con cái của sự sáng láng. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu chúng con được nhận bánh và chén này làm biểu tượng cho sự hy sinh của Chúa Giê-xu vì cớ chúng con. Và Chúa hứa rằng nếu chúng con ăn bánh và uống chén thì phải bày tỏ về giá trị của sự hy sinh mà Chúa đã chịu vì chúng con đó cho tới ngày chúng con gặp mặt Chúa. Nên xin Chúa cho đời sống của chúng con sẽ là một đời sống nối kết với Chúa. Chúng con trung tín với Chúa ở trong sự thờ phượng. Chúng con siêng năng ở trong việc tìm hiểu, học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúng con gắn bó với Chúa trong một tương giao cách riêng tư, cách ngọt ngào. Và chúng con sẽ công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời ở mọi nơi chúng con đi, ở mọi chỗ chúng con đến. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con xứng đáng để nhận bánh này. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.